Trí-sạch tâm an. Nhà đạo sĩ khổ hạnh sai hai đệ tử Visto và Raha đến đền thờ. Trên đường đi, hai người học trò nghe đồn là vùng Sitra nổi tiếng có nhiều gái đẹp chèo đò. Trước khi qua sông lúc nắng chiều đang phai, Visto rủ bạn ngủ qua đêm bên này sông để xem các cô gái duyên dáng thế nào. Rồi đợi sáng hôm sau, hãy đến đền thờ. Raha không ngờ đồng môn của mình có tư tưởng táo bạo vậy, nên anh bỏ Visto bên bến sông. Một mình anh lấy đò qua sông đến đền thờ. Nắng chiều tắt, bóng cây bên dòng sông đổ xuống tĩnh mịch. Đền thờ chuẩn bị đón gió chiều tà, rồi trăng lên thông thả, khu đồi mặc áo đêm. Người thanh niên trẻ tên Raha đang tầm thầy học đạo, ngồi một mình trước chánh điện. Ánh trăng từ từ rải một vệt sáng qua khuôn cửa, đổ dài trước mặt người đạo sĩ trẻ, êm đềm chút gió đêm rì rào ngoài sân. Đêm sân đền thờ tha thiết. Ngồi trong đền thờ, Raha nghĩ đến người bạn đồng môn đã ở lại bên kia sông. Giờ này, Visto đang làm gì? Dòng sông đêm lững lờ con đò nhỏ. Visto đang ngồi bên người thiếu nữ tuổi đôi mươi, thơm hương dòng nước mắt. Anh nghĩ đến người bạn đồng môn đã nhất quyết bỏ bến sông. Giờ này Raha đang làm gì trong đền thờ? Hai người nghĩ đến nhau, hai khung trời. Một thánh thiện trong đền thờ đang nghĩ đến tục lụy bên ngoài. Một tục lụy ngoài sông đời đang nghĩ đến thánh thiện trong đền thờ. Ánh trăng lên khỏi tàn tre. Trong đền thờ, Raha vẫn chưa vào câu kinh. Nến hương trên điện thờ tiếp tục cháy ngắn dần. Vệt sáng trăng vàng màu mỡ gà trên sàn thánh điện xa dần chỗ Raha ngồi. Trăng mơ màng ngoài điện thờ như suối tóc thiếu nữ quyện trong tâm trí Raha. Anh cứ băn khoăn tự hỏi. Giờ này Visto đang ngồi bên cạnh người thiếu nữ nào? Có thể làn da trắng mịn màng ấy đang tắm trên bến sông đêm, và trăng lung linh trên những hạt nước mềm bên bờ dai trắng. Tâm trí Raha chìm ngập vào thế giới ảo ảnh một chuyện tình giữa Visto và người thiếu nữ duyên dáng dùng Sitra. Còn Visto, anh ôm vòng tay qua vai người thiếu nữ. Gió về buông lơi hương cỏ dại trên chiều quê lúa đồng mới cắt. Chàng nghĩ, giờ này trong điện thờ, chắc Raha đang vào câu kinh rồi. Bên người thiếu nữ ngõ hương xuân mà tâm trí Visto không đành. Anh ngồi đó khắc khoải, với điện thờ đêm nay vắng bóng anh. Sao anh có thể bỏ bạn đồng môn qua sông, để bạn đến đền thờ một mình? Một bóng điện thờ thanh thoát, một bến sông tục lụy. Visto đang thao thức cõi lòng. Kể đến đó, thiền sư chậm rãi nhìn mấy đệ tử nhỏ đang chăm chú lắng nghe, chưa ngã ngủ câu chuyện. Các chú nhỏ xe tròn mắt đợi chờ. Cả đêm đó, trong đền thờ Raha không vào nổi lời kinh, tâm trí bị khuấy động, không thể tình niệm. hình ảnh đôi trai gái chập chờn. Tưởng tượng đưa chàng vào bến mê quá giới hạn, ngồi đó trong điện thờ mà tục lụy thế trần như dòng sông chảy mênh mông. Raha không tưởng tượng hết được những gì bạn đồng môn đang làm. Mình sẽ báo cáo gì với sư phụ về chuyện ngoài tầm ngờ này? Bên kia quãng đường, Fisto khắc khoải. Mình quá yếu đuối, bao ngày tịnh tu, đường lên đền thờ không đến nơi. Đời là hụt hẳn giữa bến nước. Bên người thiếu nữ mà tâm trí tràn vào đền thờ, hình dung bản đồng môn chăm chú trước khói hương. Visto mang mặc cảm tội lỗi. Nhà thiền sư nói với mấy đệ tử:
các con thấy đó, một người ngồi trong điện thờ mà tâm trí không tịnh, trước điện thờ im lặng mà cõi lòng xao xuyến khôn nguôi. Người ta có mặc cho mình bao nhiêu cuộc rước kiệu thần thánh, cũng vẫn có thể là trần trụi tâm linh. Người ta có bái lạy, có dâng hoa, có tụng kinh trước thánh điện, mà không có cõi lòng thanh tịnh, chỉ lừa được tiếng khen trần thế, không lừa được ánh trăng. Ánh trăng vẫn bỏ chỗ ngồi tụng niệm đó, quay về trời. Kinh Thánh kể chuyện hai người vào đền thánh Jerusalem. Người không thu thuế nhìn người thu thuế đứng xa xa, so sánh với mình, tưởng mình công chính vì đứng gần chánh điện hơn. Ra về bảo người thu thuế kia ra về sạch tội, còn người tưởng mình công chính kia, ông ta ra về, tâm không tịnh. Các con thấy đó.
Cristo không nhớ ánh trăng và dòng nước, dù bên dòng nước dưới ánh trăng. Cristo thấy trước thánh điện làn hương bạn mình thắp cháy ngang chừng, có tiếng mõ tụng kinh trầm trầm đưa hồn vào cõi siêu thoát. Người thiếu nữ gọi bờ vai thức giấc, nghiêng làn má tìm hơi, áp lòng ngực Fisto. Tiếng thở dồn dập đưa cỏ cây vào vũ điệu. Tiếng thở của Fisto như kéo dài một làn hương trong đền thờ không người chăm nom. Tiếng gõ nhẹ vào thành chuông âm âm. Đền thờ siêu thoát quá. Trong tâm trí, Fisto hình dung sư phụ đang chờ hai học trò từ đền thờ trở về. Biết nói gì với thầy đây? Bên người thiếu nữ và dòng sông đêm mà tâm trí Fisto cứ tràn ngập hương trăng của thánh điện. Đêm đã vào khuya, trong đền thờ Raha vẫn chưa gõ được vào chiếc mõ làm bằng gốc tre để trước mặt. Đêm vắng của đền thờ mà không tịnh cõi lòng, gian nan của tâm và trí. Liệu qua đêm nay về sáng, Fisto sẽ nói gì với mình? Raha lại liên tưởng tới người bạn đồng môn bên kia sông, tới tội lỗi của Fisto. Giờ này trăng vào khuya, Fisto đang làm gì bên người thiếu nữ xứ Sitra? Trí và tâm không đi với nhau. Trí phải lặng cho tâm an nghỉ, hay tâm phải lặng cho trí an hòa? Thỉnh thoảng có tiếng cúc cu của một loài chim kêu sương trên rừng đồi vọng xuống. Raha trăn trở trong đền thờ. Nhà thiền sư tiếp tục giảng cho mấy đệ tử nghe:
các con thấy đó, Thầy muốn nói với con về tâm và trí. Cuộc đời hạnh phúc hay bất hạnh là hệ tại tâm và trí này. Cả đời thầy là con đường đi tìm tâm tĩnh và trí sạch. Đạt được trí trong sạch, tâm tĩnh mịch là con làm chủ được hạnh phúc trong cuộc sống. Nói về tội lỗi, người dạy giáo lý chia ba mức độ: tâm, lời, hành động. Tâm là khi con nghĩ xấu về một người. Lời là khi con thực sự dùng miệng lưỡi nói lời chua cay về người đó. Hành động là con chẳng những nghĩ, nói, mà còn dùng các phương tiện khác nỗ lực tấn công người kia. Người dạy giáo lý bảo rằng giai đoạn hành động là nặng nhất, rồi đến lời nói, nhẹ hơn cả là tư tưởng mới có trong tâm trí. Thầy cho các con một thí dụ khác. Người dạy giáo lý bảo rằng con mới có ý nghĩ ăn trộm, đó là tội nhẹ. Khi con thực sự ăn trộm rồi, tội ấy nặng hơn. Các con thân mến, họ dựa vào hành động, còn thầy, thầy dựa vào tâm trí. Thầy dạy các con rằng, tâm trí chỉ huy hành động. Không có tâm trí, hành động không có giá trị. Cũng mũi dao mổ bụng một người, người đó chết. Nếu là mũi dao của thầy thuốc cứu nhân mà không thành, đó là mũi dao làm phước. Còn mũi dao của đạo tặc là kẻ giết người. Lúc bị các thầy tư tế kết tội là không rửa tay, rửa chén bát theo truyền thống tôn giáo cha ông. Đức Kitô biện hộ cho các môn sinh của mình là của ăn, không làm con người ra dơ. Cái trong tâm địa con người nói ra mới làm người ta dơ. Còn Đức Phật, Ngài nói mọi sự đều phát xuất từ tâm. Tâm trí không trong sạch, sẽ nói không trong sạch, sẽ hành động không trong sạch, và khổ đau sẽ xảy đến như bánh xe theo ngay sau con thú.
Nhà thiền sư tiếp tục giảng cho mấy đệ tử.
Các con thân mến, dựa vào hành động ăn cắp để nói tội nặng hơn khi mới có ý nghĩ ăn cắp là dựa vào luận lý triết học Tây Phương. Họ đúng trong suy lý luận điệu. Nhưng tôn giáo không chỉ nằm trong suy lý. Tôn giáo là tâm. Nơi Đông Phương này, Đức Chúa, Đức Phật đều lấy tâm mà sống. Nên thầy dạy các con không nên nhìn hành động mà căn cứ giá trị. Các con phải cho tâm là mọi nguyên nhân. Các con phải tu tâm. Trong ba bậc thang, trí, lời, hành động. Triết lý Tây Phương đưa người ta vào lý luận hành động là kết quả của lòng trí. Nên tội phúc nặng nhẹ là do cường độ hành động. Kết quả của lối suy luận ấy là ý ít mà lời nhiều. Tín đồ dài lời kinh kệ, ít tấm lòng. Kết quả là thiện nam tín nữ, đếm xem xây được bao nhiêu đền thờ, tổ chức bao nhiêu cuộc rước kiệu, in bao nhiêu pho sách tín điều. Kết quả là Phật xây được nhiều cô nhi viện, hay Chúa có nhiều nhà thương. họ cạnh tranh nhau. Có khi đau khổ vì thấy người khác làm việc bác ái nhiều hơn mình, cho dù bác ái hay từ bi, cũng là yêu thương cứu đời. Các con thấy đó, tất cả là ồn ào bên ngoài. Những dấu hiệu đó nói cho các con biết, tâm không an, lòng không tịnh. Đức Kitô dạy tín đồ theo Ngài, khi cầu nguyện, vào phòng đóng cửa cho người khác không biết hành động của mình. Trong phòng kín rồi, cũng đừng nói nhiều lời. Còn Đức Phật hành động ra sao? Ngài ẩn lánh chính mình. Ngài không bao giờ tự nhận mình là Thượng Đế. Hôm nay, có kẻ chưa theo được bước chân Phật, đã nhận mình là Phật sống. Họ không có tâm, nên cần hành động che kín tâm trống vắng. Kẻ không có tâm an, không có trí sáng, sẽ lầm lẫn vì hành động của người khác.
Nhà thiền sư tiếp tục nói với mấy đệ tử.
Các con thấy Raha trong đền thờ mà tâm bên bến sông. Hành động của Raha là đốt hương, kinh kệ, rước kiệu, diện kiến trước chánh điện, mà lòng dãy dụa trong hình ảnh Visto với người thiếu nữ bên sông. Bài học đầu tiên cho các con hôm nay là trí sạch, tâm an, các con sẽ hạnh phúc. Bánh xe hành động theo sau trí sạch, tâm an là bánh xe về thiên đàng với kẻ theo Chúa, về Niết Bàn với kẻ theo Phật. Chúa và Phật đều trí sạch, tâm an.
Các đệ tử đi rồi, nhà thiền sư về am thất. Không ngờ có chú bé lẹo đẻo theo sau. Bạch thầy, bài học thầy dạy chưa có đoạn kết. Thiền sư ngạc nhiên quay nhìn người học trò mới nhập tu được mấy ngày mà tha thiết con đường tu đạo như thế. Sao còn không về ngủ khuya rồi? Bạch thầy, con muốn thầy cho biết kết quả của trí không trong sạch và tâm không an hòa thì sẽ dẫn ta đi về đâu. Người học trò nhỏ khoanh tay nhìn thiền sư. Ngài lại gần, đặt tay lên vai chú bé nói. Y còn muốn hỏi về Raha trong đền thờ sẽ ra sao? Và Visto bên bờ sông sẽ đi về đâu, có phải không? Chú bé cúi đầu thưa. Bạch thầy, vâng ạ. Bạn thân mến, đây là phần cuối câu chuyện nhà thiền sư cắt nghĩa cho người học trò. Hết trăng khuya, Raha trăn trở không đưa hồn mình vào nổi tiếng mỏ. Mặt trời khai quang vũ trụ đưa Raha và Visto về thiền viện. Ta biết chuyện gì đã xảy ra. Visto không dối được sư phụ vì bạn đồng môn mình biết rõ chuyện. Chàng phải tự thú là đã ở lại bên sông, chỉ có Raha vào đền thờ thôi. Ta không biết Visto có bị phạt không, phạt thế nào. Ta cũng không biết Raha có được khen không, và khen thế nào. Thời gian theo sông nước xuôi dòng, vào một con trăng khác, trăng trở lại. Trăng đêm trong viện tu. Ra Hai nhìn trăng lại nhớ chuyện xưa tích cũ. Hình ảnh tâm trí gợi về bao mộng mị. Chàng bí mật thức giấc đêm khuya, trốn thầy tìm ra bờ sông để có cảm nghiệm như bản đồng môn Visto. Cũng dần trăng xưa trở về, nhắc Visto chuyện cũ. Một đêm trăng ngã người giữa đường, không đến nỗi đền thờ. Visto nhìn trăng mới, nghĩ thân phận mình yếu đuối trăng xưa, chàng nhất quyết tìm vào đền thờ một mình, thay thế trăng xưa yếu lòng.
Bạn thân mến, đến đây ta biết hành động sau cùng của Raha và Visto thế nào rồi. Raha ngồi trong đền thờ, mà lòng dạ cứ hướng về bến sông. Tâm tư cứ dằng dặc với hình ảnh người thiếu nữ bên sông. Rồi một ngày kia, bỏ đền thờ, tìm dòng sông và ánh trăng. Còn Visto, ngồi bên dòng sông mà tâm hồn đau đớn vì yếu lòng. Rồi một ngày kia, sám hối, bỏ dòng sông, tìm vào đền thờ. Đó là hệ lụy giữa trí và tâm. Trí không sạch, tâm không an, sẽ dẫn đến khổ lụy. Trường hợp chú bé trong câu chuyện thì tâm chú bé không an nên tò mò, nhưng lòng chú bé thanh sạch nên đi tìm thầy để hỏi. Khi tâm không an mà trí vẫn sạch, trí sạch đó sẽ dẫn đến lắng nghe, tìm kiếm sự thật. Sự thật sẽ cho trí sự khôn ngoan. Khôn ngoan sẽ đưa tâm về bình an. Chúng ta thấy như Thánh Giuse khi nghe tin mẹ Maria mang thai, tâm thánh cả không an, nhưng lòng trí vô cùng thanh sạch. Như mẹ Maria, tâm không an khi sứ thần truyền tin mẹ sẽ mang thai. Tâm không an nhưng trí mẹ rất thanh sạch. Trí thanh sạch ấy đã dẫn mẹ đến lắng nghe. Sự lắng nghe cho mẹ bình an. Như vậy, luôn luôn cần trí trong sạch. Một khi trí luôn trong sạch, thì rồi có phong ba bão táp gì, tâm cũng sẽ an hòa. Xin mẹ Maria giúp chúng con một lòng trí thanh sạch, để đời chúng con an hòa. Xin Thánh cả Giuse giúp chúng con một lòng trí thanh sạch, để đời chúng con can đảm. Amen.